Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Generations của Neil Hall và William Strauss là một cuốn sách phi hư cấu về lịch sử, xã hội học và nhân khẩu học, xuất bản lần đầu năm 1991. Tác phẩm xây dựng nên thuyết Strauss-Hall về các thế hệ cho rằng lịch sử Mỹ không diễn ra ngẫu nhiên mà vận động theo những chu kỳ lặp lại kéo dài khoảng 80 đến 100 năm. Mỗi chu kỳ gồm 4 kiểu thế hệ và 4 giai đoạn xã hội, từ ổn định, thức tỉnh, tan rã cho đến khủng hoảng và tái thiết. Mục đích của sách không chỉ là kể lại lịch sử từ 1584 đến tương lai gần, mà còn giải thích vì sao các nhóm tuổi khác nhau thường hình thành những thái độ, giá trị và phản ứng công cộng khác nhau. Đây là một cuốn sách tham vọng, nặng về phân tích và có ảnh hưởng lớn trong cách người đọc nghĩ về lịch sử dài hạn, chính trị và biến đổi thế hệ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chu kỳ lịch sử 80 đến 100 năm là khung trung tâm của toàn bộ cuốn sách. Điểm cốt lõi của Generations là quan niệm lịch sử Mỹ vận động theo một seculum, tức một chu kỳ dài xấp xỉ một thế kỷ. Trong chu kỳ đó, xã hội không đi theo đường thẳng mà đi qua 4 turning, gồm High, Awakening, Unraveling và Crisis. Mỗi giai đoạn có một khí hậu tinh thần riêng, từ niềm tin vào thể chế đến phản kháng văn hóa, rồi suy yếu xã hội, và cuối cùng là khủng hoảng buộc hệ thống phải tái cấu trúc. Cách nhìn này làm thay đổi trọng tâm của lịch sử, vì thay vì chỉ chú ý đến sự kiện đơn lẻ, sách yêu cầu người đọc xem xét nhịp điệu dài của các biến động. Đây là lý do tác phẩm vừa mang tính giải thích, vừa mang tính dự báo, dù dự báo ở đây là dự báo khuynh hướng lịch sử, chứ không phải tiên đoán chi tiết. Sự hấp dẫn của mô hình nằm ở chỗ nó tạo ra một khung đọc lịch sử có trật tự, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều người tranh luận về mức độ chắc chắn của nó. Thứ hai, bốn kiểu thế hệ tạo nên cách sách liên kết tuổi đời với hành vi xã hội. Một đóng góp quan trọng của sách là hệ thống bốn archetype thế hệ gồm Prophet, Nomad, Hero và Artist. Theo Hall và Strauss, mỗi thế hệ hình thành trong một bối cảnh xã hội khác nhau và mang theo những đặc điểm điển hình khi bước vào tuổi trưởng thành, trung niên và tuổi già. Ví dụ những người lớn lên trong giai đoạn ổn định thường có xu hướng khác với những người trưởng thành trong thời kỳ khủng hoảng. Sách không chỉ gán nhãn theo năm sinh mà lập luận rằng trải nghiệm tuổi thơ, môi trường chính trị và trạng thái gia đình định hình cả một tập hợp thói quen xã hội lâu dài. Vì vậy, thế hệ không chỉ là khái niệm nhân khẩu học mà là một đơn vị phân tích lịch sử. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu vì sao cùng một thời điểm các nhóm tuổi khác nhau lại phản ứng khác nhau với quyền lực, đạo đức, công nghệ và cộng đồng. Tuy nhiên, chính sự khái quát mạnh, đó cũng là điểm dễ bị chỉ trích vì có nguy cơ đơn giản hóa cá nhân thành mẫu hình thế hệ. Thứ ba, lịch sử nước Mỹ được kể như chuỗi tiểu sử thế hệ thay vì danh sách sự kiện. Generation không viết lịch sử theo kiểu truyền thống, tức chỉ xếp các mốc thời gian và chính trị. Thay vào đó, sách kể nước Mỹ như một chuỗi tiểu sử thế hệ bắt đầu từ 1584 và kéo dài đến thế kỷ 21. Mỗi thế hệ được đặt trong một hoàn cảnh trưởng thành cụ thể, rồi từ đó tác động ngược lại lên xã hội khi họ bước vào vị trí lãnh đạo, cha mẹ, cử tri hay người lao động. Cách kể này làm nổi bật mối liên hệ giữa vòng đời cá nhân và vòng đời quốc gia. Một biến cố lịch sử vì thế không còn là hiện tượng tách rời, mà là kết quả của nhiều lớp kinh nghiệm được tích lũy qua các thế hệ kế tiếp nhau. Cấu trúc ấy tạo nên sức mạnh diễn giải lớn vì nó nối quá khứ xa với hiện tại bằng một logic liên tục. Đồng thời, nó cũng cho thấy mục tiêu của sách là tái tổ chức cách hiểu về lịch sử Mỹ, chứ không đơn thuần bổ sung thêm dữ kiện. Chính vì vậy, tác phẩm thường được xem là vừa là lịch sử dài hạn, vừa là một lý thuyết xã hội về cách cộng đồng tự tái tạo qua thời gian. Thứ tư, sách hấp dẫn vì tính dự báo xã hội, nhưng cũng gây tranh cãi vì khuynh hướng quyết định luận. Một phần lý do Generations được bàn luận rộng rãi là vì nó không chỉ mô tả quá khứ, mà còn ngầm đưa ra một hình ảnh về tương lai. Nếu các turning và archetype lặp lại, thì xã hội có thể bước vào các giai đoạn căng thẳng tương tự những chu kỳ trước. Điều này khiến cuốn sách trở nên hấp dẫn với nhà hoạch định chính sách, người nghiên cứu công chúng, nhà báo và cả độc giả phổ thông muốn hiểu xu hướng lớn của thời cuộc. Tuy vậy, cũng chính điểm này làm nảy sinh phê bình mạnh mẽ. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, mô hình của sách quá định mệnh, xem nhẹ giai cấp, chủng tộc, giới tính, văn hóa và những khác biệt cá nhân. Một số người khác cho rằng, lịch sử thực tế phức tạp hơn nhiều so với bốn kiểu thế hệ và bốn giai đoạn lặp đi lặp lại. Vì thế, giá trị của cuốn sách nằm không chỉ ở tính đúng sai tuyệt đối, mà ở khả năng buộc người đọc suy nghĩ về nhịp điệu dài hạn của xã hội. Nó là một khung diễn giải mạnh, nhưng người đọc cần dùng nó như công cụ phân tích, không phải chân lý cuối cùng. Cuối cùng, ảnh hưởng văn hóa của Generations nằm ở việc phổ biến ngôn ngữ thế hệ trong đời sống công cộng. Ngoài giá trị học thuật và lịch sử, Generations còn quan trọng vì đã góp phần đưa cách nói về Baby Boomers, Gen X và Millennials vào ngôn ngữ đại chúng. Tác phẩm giúp nhiều người bắt đầu nhìn sự khác biệt giữa các nhóm tuổi như một vấn đề lịch sử và xã hội, chứ không chỉ là thị hiếu cá nhân. Điều này ảnh hưởng đến báo chí, tư vấn, marketing, giáo dục và cả cách các tổ chức nghĩ về lực lượng lao động. Sự lan rộng của các nhãn thế hệ cho thấy cuốn sách đã vượt khỏi phạm vi một công trình nghiên cứu để trở thành một khung tư duy công khai. Tuy nhiên, chính sự phổ biến đó cũng làm nảy sinh nguy cơ đóng khung con người bằng năm sinh và bỏ qua tính đa dạng trong cùng một nhóm tuổi. Vì vậy, ảnh hưởng của sách là hai mặt. Một mặt mở rộng năng lực quan sát xã hội, mặt khác có thể khuyến khích lối nghĩ dập khuôn. Dù đồng tình hay phản đối, người đọc khó phủ nhận rằng tác phẩm đã để lại dấu ấn lâu dài trong cách công chúng nói về thế hệ và thay đổi xã hội. Kết luận, Generations phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử Mỹ, xã hội học, nhân khẩu học, chính trị dài hạn và cách các thế hệ hình thành bản sắc riêng. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy rất khác so với các sách lịch sử thông thường. Vì cuốn sách không chỉ kể điều đã xảy ra mà còn cố gắng giải thích nhịp vận động của xã hội qua nhiều đời người. Giá trị thực tế của nó nằm ở chỗ giúp ta hiểu vì sao một số xung đột công chúng lặp lại, vì sao các thế hệ thường bất đồng về quyền lực, trách nhiệm và thay đổi, và vì sao các khủng hoảng xã hội có thể tích tụ theo thời gian. So với nhiều sách cùng chủ đề, điểm khác biệt lớn nhất của Generations là tham vọng xây dựng một mô hình chu kỳ toàn diện, bao trùm cả quá khứ lẫn tương lai. Chính sự kết hợp giữa lịch sử kể chuyện, lý thuyết thế hệ và dự báo xu hướng khiến nó trở thành một cuốn sách có ảnh hưởng lâu dài, dù cũng gây nhiều tranh cãi. Đây là tác phẩm đáng đọc nếu bạn muốn một cách nhìn rộng, có cấu trúc và giàu tranh luận về lịch sử xã hội. Nếu bạn muốn ủng hộ Newhouse, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!